Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu xưng danh tu, tá danh, xưng hùng, xưng bá, cấm làm thầy, cấm làm biến. Chúng ta thực hành đêm đêm thực hành, mình biết tham thiền, đang làm việc cho Thượng Đế. Làm việc với Thượng Đế là phải nghiêm trang, phải giữ lề lối, không sa ngã mới tạo được niềm tin cho chính mình và ảnh hưởng người kế tiếp. Nhiều người tu nửa chừng xưng danh làm tiên làm Phật. Rốt cuộc, mình chưa biết sự thanh nhẹ của mình là sao mà dám xưng danh tiên Phật. Xưng danh, tá danh, thần kinh chấn động không ổn, không yên. Vô Vi, người nào chịu thiền là người đó thế thiên hành đạo. Cố gắng thiền, thức tâm và nói ra những chân thức, chân lời, độ tha tại trần, đó là thế thiên hành đạo. Từ ngày tôi tu tới bây giờ, tôi chưa bao giờ tôi xưng tôi đắc đạo và thành Phật. Tôi không có xưng danh, tôi là Phật, không bao giờ. Tôi là một người tu, truy tầm chân lý và các bạn đang đi cùng tôi để tầm chân lý. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, người vô vi không xưng danh? Phật không có giai cấp mà không có danh xưng. Đừng xưng ta đây là ông gì, ta đây là ông nọ, ông này, ông nọ, đối với vô vi không nghĩa lý gì hết. Không nhận danh mà không có mượn danh là sao? Phong chức, rốt cuộc nhìn bản thân anh cũng còn sân si, động loạn, chưa cởi mở, chưa thoát khỏi ngũ hành. Xưng hùng, xưng bá thì sao? Tá danh, xưng danh thì như thế nào? Làm thầy là bị khối trượt nó tới, nó kéo lần con xuống, con là âm binh của tụi nó. Tại sao có người tự nhận là trình độ cao, sắp mở bộ đầu mà vẫn còn thắc mắc nhiều câu hỏi và đi đâu cũng sợ trượt điểm của người khác, chỉ ở nhà tu thiền? Pháp lý vô vi, cấm triệt để, không có người nào làm thầy người ta và cấm cái làm biến. Lý đời lẽ đạo, lý đạo lẽ đời là sao? Con người không có lập hạnh mà xưng danh tu là thiếu tu. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Mọi người có một khối óc tương đương với nhau, có sự hóa hóa xanh xanh và có sự chứng tâm của trời đất. Làm sao ông Tám dám làm sư phụ của người khác? Ông Tám chỉ thực hành cái pháp môn của ông Tám, hành và nói ra cho mọi người nghe và mọi người tự hành, tự tiến, tự giải lấy thôi. Chứ ông Tám đâu có quyền mà thâu đệ tử để mà thâu nguyệt liễm hàng tháng. Ông Tám là một người do trời đất phục vụ hình thành, thì ông Tám có hình thành được cũng phải phục vụ người kế tiếp mà thôi. Tu bổ sửa chữa mới phá mê phá chấp, còn xưng danh tu là chấp, chứ không bao giờ phá nổi. Rõ ràng mình phải ở trong cái bình đẳng thương yêu xây dựng cởi mở mới là dẫn tiến người ta được. Còn phân địa vị không được. Xưng danh tu phải tu cho đứng đắn, tu cho đàng hoàng, thật tâm thật tình tu. Nhiên hậu mới có cơ hội phục vụ quần sanh. Nếu chúng ta nuôi trong cái sự sân hận, núp ở trong cái tánh phàm mà làm con người và xưng danh tu, đó là tự tạo cái cơ hội tâm tối cho chính mình. Lười biếng không bao giờ phát triển được, lười biếng là đem mình giam trong địa ngục và tâm tối. Đức Thầy từng nhắc, bạn với bạn chỉ cho nhau, dẫn dắt lẫn nhau về các kỹ thuật tu học, cái đó là điều cần thiết, trao đổi để thực hành có kết quả từ ly từ tí. Chính mình phải hành, không nên nhờ đỡ. Tiên Phật nháy mắt, họ đi mất, còn mình ở lại. Mỗi người phải hành chứ không nên ỷ lại. Chính mình phải hành mới tiến, mới làm chủ được. Trong khổ mới có tiếng, trong khổ mới có thức, trong khổ mới hiểu được nhiệm vụ của mình ở thế gian làm gì. Cái gì gọi là thế thiên hành đạo thì chúng ta mới thấy ông trời khổ hơn chúng ta nhiều. Ông trời phải ban phước cho các con ngài lo lắng từ ly từ tí, nhưng mà nó vẫn phản ông trời, không bao giờ nó thuận với ông trời. Danh là danh tạm, đàn là đàn tu. Người tu xưng danh tu mà thiếu tu là sao? Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Tại sao ông Tám không thâu nhận đệ tử và không nhận làm thầy?
Bởi vì mỗi người có một khối óc tương đương với nhau, có sự quá quá sanh sanh và có sự chứng tâm của trời đất. Làm sao ông Tám dám làm sư phụ của người khác? Ông Tám chỉ thực hành cái pháp môn của ông Tám hành và nói ra cho mọi người nghe và mọi người tự hành, tự tiến, tự giải lấy thôi. Chứ ông Tám đâu có quyền mà thâu đệ tử để mà thâu nguyệt liễm hàng tháng, không có vụ đó. Ông Tám là một người do trời đất phục vụ hình thành, thì ông Tám có hình thành được cũng phải phục vụ người kế tiếp mà thôi.
Cái nên pháp vô vi là khứ trực lưu thanh, chúng ta đã thực hành đêm đêm thực hành, mình biết mình là đêm tham thiền đang làm việc cho Thượng Đế. Làm việc với Thượng Đế là phải nghiêm trang, phải giữ lề lối, không sa ngã, mới tạo được nặng niềm tin cho chính mình và ảnh hưởng những người kế tiếp. Nhiều người tu nửa chừng, xưng danh làm thiên làm Phật, rốt cuộc mình chưa biết thành sự sanh nhẹ của mình là sao mà dám xưng danh tiên Phật, xưng danh tá danh là kêu thần kinh chấn động không ổn, không yên. Cho nên vô vi là người nào chịu thiền là người đã thế thiền hành đạo. Cố gắng thiền để thức tâm và nói lên những chân thức, chân lời độ tha tại trần, đó là thế thiền hành đạo. Còn không tu mà đặt ông này ông nọ để đề đầu bản đạo là không được. Cái đó không nên. Chúng ta tu chúng ta mới có kết quả, thực hành mới có kết quả. Cho nên bạn với bạn chỉ cho nhau, dẫn dắt lẫn nhau về kỹ thuật tu học, cái đó là điều cần thiết. Trao đổi để thực hành có kết quả. Từ ly từ tí, chính mình phải hành chứ không có ai hành giúp. Không nên nhờ đỡ ông này giáng lâm nói tiên, ông kia giáng lâm nói Phật, rồi chập tiên Phật có phương tiện nghe mắt hay đi mất, còn mình ở lại cũng không khác gì một sư chậm tiếng như sư của chuyện sư Việt Nam. Nói ông Mỹ là tốt, mà ông Mỹ tới, mà ông Mỹ ông chút xíu ông ra sân bay ông đi mất, còn mình ở lại, mình không có phương tiện đó. Cho nên phải sửa mình tiến tới cái cảnh như ông Mỹ để mình đi được dễ dãi, thì nước giàu dân mạnh rất rõ ràng. Mỗi người phải hành chứ không nên ỷ lại. Mình có xứ sở mà nước ỷ lại tiên Phật là cũng khác gì ở xứ Việt Nam mà ỷ ông Mỹ, nhờ ông Mỹ tới mà ông Pháp tới cũng không được. Chính mình phải hành mới tiến, mới làm chủ được. Trong khổ mới có tiến, trong khổ mới có thức, trong khổ mới hiểu được nhiệm vụ của mình ở thế gian làm gì, cái gì gọi là thế thiên hành đạo. Thì chúng ta mới thấy ông trời khổ hơn chúng ta nhiều. Ông trời phải ban phước cho các con ngài lo lắng từ ly từ tí, nhưng mà nó vẫn phản ông trời, không bao giờ nó thuận như ông trời. Cái đó là cái khổ nhất ở trên đời. Cho nên những vị truyền pháp ở thế gian này cảm thức được chuyện của trời đất mà nói ra sự thật cho mọi người, rồi cũng bị phản y như ông trời bị phản vậy. Cho nên hiểu được cái nguyên lý này, người ta không có giận những người phản và cảm ơn những người phản, để thức tâm và tiếp tục lo tu.
Cho nên khi mà thấy bắt đầu bực bội, ta lấy thử thì biết à, lấy miếng chay luôn vỏ nhai chập cho thấy không có bực bội nữa, là biết đó là tà trong mình rồi đó. Thử đi, bữa nay bắt đầu vừa thử đi. Hãy muốn gây nhai miếng chanh luôn vỏ chập hết mới thấy là nó ở trong mình á, không rước một cái gì hết. Đúng theo những lời dạng, lấy mấy cái khoa học này đem về nghe lại và dẹp tất cả những cái gì lộn xộn. không có xài nữa, trở về chất phát với chính mình và khai triển để làm sửa lại trật tự cho gia đình có hạnh rõ rệt hơn. Tốn, đừng có tốn tiền mà mang tật khổ, tôi nói trước. Chưa trực diện được con quỷ, chưa biết con ma xảo ra sao. Rồi nó xưng thánh, xưng thần cũng nghe nữa. Kêu nó hiện ra, đố nó hiện được. Hiện ra ngồi đó coi. Không có đâu. Nó nói lẻo con ma mà. Sự thật không biết. Rồi người nào tu vô vi mạnh dạn đứng, thôi bây giờ giỏi, nhập sát thôi. Chấp nó nhập. Nhập được không? Cho nên nhiều người còn chưa có hiểu. Con ma con quỷ chưa hiểu. Rồi đọc sách thánh thần, rồi tưởng mình là thánh thần, rồi được phong chức thánh thần là sướng rồi. Khổ thêm. Từ đó đi bối rối lần lần bị kẹt lần, không có phát triển. Tâm cũng phát triển, thân cũng phát triển, gia đình cũng không an, sụp đổ hết. Mà nói không bao giờ nghe. Để nó học hết bài rồi nó sẽ biết. Cho nên tu vô vi khổ một thời gian mà giá trị hoài hoài, không có ai có thể nhập được hết. Mạnh dạn mà nói, chắc trước mặt nó, không có cách gì gì nhập được. Cái thứ hèn yếu mới bị nhập, còn thứ ngon lành không có. Tu đúng đắn không có bị nhập. Sửa pháp rồi đem cái tư tưởng mình giam trong động loạn mê tín là bị kẹt.
Có gì thắc mắc nữa?
Thầy có phải là những việc gì xảy ra đó mà trong con cũng thiền, có một lần mà con thấy cái trong lúc đang ngồi thiền định vậy, con nghe một cái mùi cũng như là cái mùi thúi đi phất ngang lỗ mũi.
Đó là quỷ đó.
Mà hai lần như vậy.
Đó là quỷ á.
Thứ một, nhưng sao mà cái lúc này sao mỗi đêm ngủ vậy là mình mấy cũng như nó quá là mỏi mệt, cũng như là đừng ngủ sớm hơn mà ngủ vậy nó còn mệt hơn, mà cái lúc chưa ngủ quấy mình mấy hết.
Nó xâm chiếm rồi đó. Rước nó tới nhà, rước nó này kia kia nọ là xâm chiếm rồi. Hiểu không?
Có thể như là nó làm cho cái thần kinh mình càng ngày nó càng...
Nó càng suy yếu.
Càng lưu trở lại.
Bây giờ nghe nhiều băng mớ, dẹp hết những cái đó. Cái tụi nó là bỏ hết, không có xài. Thức tâm, thanh lọc lại. Chứ còn mê muội nữa là vậy đó thôi. Con mắt càng ngày càng đỏ ao, rồi lấy dao chém người ta đó, rồi nói thiệt biết đó. Triệu Hòa trước khi qua Pháp có điện thoại cho tôi, nói tại sao con đọc kinh vô một cassette một chập kinh. Hà, cái đó là tà khí. Tôi nói rõ trong điện thoại, đó là tà khí, phải lui về niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nhiều để giải tỏa nó. Nó nghe nó đi độ đời. Độ cái gì? Đem tà khí vô nhà người ta. Thì tôi nói rõ cho biết. Lên gặp bạch là nó sợ. Cái người tu chân chánh không có bị lệ thuộc. Nó đem tà khí làm mê hoặc tâm hồn. Rõ chưa? Nên tôi bị đọa mới biết. Tôi bắt chập nó bắt được điển này, điển thầy. Chập bắt được điện Di Lạc, chập bắt được điện gì là con ma. Không có vụ điện bắt như vậy được. Có điện thầy tới, thầy ngồi đây mà thầy chưa phóng mà làm sao nó biết hiện đại điện thầy tới. Nói bậy điên khùng, loạn óc rồi, không có sự thật. Cho nên cái đám đó nó sẽ khổ ghê lắm. Rốt cuộc rồi nói không có trúng. Từ đây về sau đây rồi nói không trúng gì nữa, nói bậy hết rồi. Rồi tới hồi chữa bệnh là khó lắm. Nó xâm chiếm rồi. Cái thể xác của mình, cái tiểu thiên địa nó cất nhà, cất cửa nó ở trong đó. Trong phải giỡn đâu. Đuổi nó đi cũng khó lắm. Hôm trước tôi nói bà Hậu, bà Hậu mê lắm, có ý chống lại, thay kệ để đi học. Học rồi mới biết, học nghe chứng nghiệm mới biết. Bây giờ bà tỉnh rồi đó. Bây giờ hại tới thằng Thành nữa. Rồi cứ khù khờ yếu ớt như vậy là không có phát triển. Tôi nói được khôn đó, nghe những cuốn băng này tôi nhắc. Mà để trở về thực chất, rốt cuộc là mình phải chịu trách nhiệm, chứ không có kim thân, không có ông Phật nào trách nhiệm cho mình hết. Tại sao yếu hèn như vậy mà lệ thuộc hoài như vậy, làm sao tiến được? Mở bộ đầu, mở được bộ đầu hay là làm cho bộ đầu loạn thêm? Con người có trí óc thông minh, tại sao ngu muội nghe lời như vậy? Phải xét rõ ràng, trực hành phân minh. Chính mình làm cho mình nên mà chưa có ăn, mà nhờ người ta làm cho mình đâu có ăn. Tô Thanh Quang kêu người ta tu thiền với bài hát Tình Tàu, đó là kinh của nó đó. Dặn bài hát Tàu ra rồi ngồi đó thiền. Mà mấy người kia cũng nói chúng cha hát nhạc hay quá, nó hay quá, mà không biết cái bài hát là hát gì. Đó là Chúa cứu thế mà chơi vậy đó. Trước khi mà nó chưa xưng Chúa cứu thế là có viết cái thơ: con chết con cũng theo thầy, nguyện theo thầy, nhưng mà tới hồi ma nhập rồi nó phản. Tôi mời tất cả những vị xưng danh cha, xưng danh Chúa tới họp, để mọi người chứng minh, nếu thật là Chúa có thể cứu sinh được chúng sanh, mọi người phải quỳ lại mà học. Nhưng mà không đến. Nếu ta Chúa thật, tại sao ta không dám đến với người dân? Thử đủ cách để cho bạn đạo theo dõi và hiểu cái đường nào chánh, đường nào tà. Nhưng mà cứ mê muội trong cái lý thuyết u ơ đó mà không có cứu rỗi được. Rốt cuộc họ chiếm tâm lẫn thân của mình luôn. Đâu phải khi không đứa nào xuống cũng nhào vô vô gì hết, mà vô gì mở cửa rước tất cả, không dám tới. Làm lễ đàng hoàng, không dám tới. Lấy thời cuộc hâm người ta, rồi lấy địa ngục hâm người ta, rồi nói chuyện dẫn qua cái cảnh kia mà thần tiên Phật mà nói chuyện ở trong truyền như phim chưởng của tụi nó coi, nói trong đó thôi, rồi đặt trên này trên nọ. Rồi mấy người này đâu có biết, nghe danh xưng mà sợ quá, đâu có biết mấy thằng trên đó nó cũng u ơ như thế này, chứ nó đâu có bánh gì đâu. Nếu mà tu trật một chút cũng đọa nó xuống đây làm con heo như không. Tại sao mình ở đây biết tu mình không chịu đi lên, có phương pháp không chịu đi lên, mà cứ đem cái bên trên nó hù hiếp những người ở thế gian mà đang phát triển đi lên. Hỏi đạo đức ở chỗ nào? Ngày những đêm nào tôi họp bạn đạo 2-3 giờ kia, 4 giờ tôi mới ngủ, để coi thử nó có đám nào tới phá không. Phá là nó biết. Cho nên các bạn thấy cái pháp vô vi dẫn tiến của người tới không còn sợ sệt một mấy may nào hết, chỉ dấn thân hy sinh đạo đức tiến hóa mà thôi. Cái đó là chánh pháp. Tại sao tôi lấy tên bốn khóa: hùng tâm, dũng chí, thăng hoa, thanh tịnh, là để trừ tà. Người nào khôn đem cái gì đó nghe, đem cái đó về nghe cho kỹ, đi đi lại lại cho kỹ, rồi trở lại thực chất với mình, rồi xây dựng cho cái gia đình được ấm áp tốt đẹp, và sửa trị những cái tà khí trong nội tâm nội tạng. Mỗi khóa đều có cái đặc tính riêng biệt xây dựng, mà để giải tà quy chân, kể cả ba cõi, không có phải riêng cõi người.
Cho nên cái pháp này là tự tu tự tiến, không có bị lệ thuộc. Mà người nào mà còn yếu và lệ thuộc là sẽ bị xâm chiếm. mất chủ quyền. Thành ra người tu vô vi bây giờ không có chấp nhận, chỉ biết thực hành để đi tới mà thôi. Được một ly hay một ly, được một phân hay một phân, có còn ý lại mà không chiếc này chiếc nọ, rốt cuộc rồi đi xuống địa ngục lãnh tội đó là nó không chịu, bởi vì nó không thấy, không rờ, không mất được. Chấp nhận.
Cô cảm ơn thầy đã giải thích cho con vấn đề rất là rõ ràng. Bởi vì chúng con cũng nghĩ rằng là cái vấn đề đó là vấn đề của anh em chúng con rất là quan tâm. Và sau khi nghe thầy giảng thì con có cái hiểu biết rằng là ở trong chúng ta đều có cái quyền lực mà đấng bề trên đã cho. Và cái quyền lực đó chúng ta phải tự khai thác lấy bằng từ tu từ tiến để mà đi lên. Chứ còn nếu cái quyền lực của chúng ta mà không khai thác, để rồi một cái quyền lực từ trên đi xuống và chúng ta chỉ là đồng bóng mà thôi đó. Và như vậy chúng ta không phải là vô vị.
Không phải một
vòng ngược lại, nếu chúng ta từ tu từ tiến và chúng ta khai triển cái quyền lực của chúng ta để chúng ta đi lên hội nhập phía trên, thì đó chính là cái quyền lực chính, đó là phương pháp chính. Trường hợp gia nhận hòa là trường hợp thứ hai mà con vừa nêu
đó,
phải vậy không?
Đó, quyền lực của cha nhân hòa là một thiền sinh, một tu người tu thiền, dốc làm tu thiền hòa với được thanh nhẹ và cảm thức phải lập lại trật tự cho chúng, không có làm cho riêng. Thì những vị đó nói là Tô Thanh Quang, Ngọc Vân, vị nào cũng được, tôi cũng có mời hết. Thiền viện đó của Thượng Đế, tại sao xin Thượng Đế không tới chứ? Mà còn nói xấu thiền viện đó để cho mình thằng lạc tu thôi. Và rốt cuộc người càng ngày càng đông, là nó không đúng. Người cũng trách cho đừng có nói được, nói là trời Phật không trách. Đó. Rồi nói đúng chuyện hết, nói thiền viện hai không mà để mình thằng mẫn tu. Rồi bây giờ thiền viện hai không đông người tu. Tại sao nó vậy? Cho nên cái gì mình làm đông ông cha trời thì phải hiểu tất cả mọi việc. Và nói đúng, đừng nói bậy. Nói bậy thì ta class C mình vô chỗ con ma rồi. Dù gì nó đâu có ngu, đầu óc khoa học đầy đủ mà. Đâu có ngu, nó phải xét nó là ma là người chứ. Mà nếu mà Thượng Đế bẩn nhập sắc làm chi? Phóng chút thanh quang là nó nói được rồi, nhập sắc chi? Thấy không? Cho nên tôi mời hết, nghĩa là người nào xưng cha, kể cả trong nhà thân đương điên mờ ra hết đi, coi thứ ông nào mà xin cha mà người ta quỳ hết á thì ông có được. Tôi phải đặt kính trọng. Còn đằng này đâu có ai dành làm gì đâu. Như tôi làm những cái cơ sở vô vi là để cho chung, tôi đâu có cá nhân của tôi đâu, không có cá nhân. Tôi chỉ tới đó tôi ăn được, trả tiền công được, tôi đóng góp cho tôi đi thôi, chứ tôi đâu có phải dành cái chỗ đó để tôi ở đâu. Không có cái tinh thần đó. Tôi muốn xây dựng cho nhiều người được hưởng và giữ cái tính chất thanh bạch như vậy. Tâm không? Chân thành thi sinh, đạo đức. Không có lừa gạt. Nhưng mà ở ngoài thì không sao, thế nào họ cũng nói, ô cho ông đó, ông lập cho cơ sở để ông hưởng nha, ai đây, ai gì đó mà hưởng. Nhưng mà giờ ta tu càng ngày càng đông. Cơ sở của người Việt Nam, tiền bạc của người Việt Nam đóng góp, thì người Việt Nam có quyền cho nó học chứ. Không có ai cấm cản được. Đâu phải của tôi đâu.
Con thấy cái này là một vài câu hỏi, cái này là một cái đóng góp một vài câu hỏi. Con thấy rằng con người mình ấy, nó có những cái tham sân si, có những lục dục gì đó. Thì cái đó là một cái chuyện nói về sinh lý thì cái là một chuyện rất hay.
Thông thường,
bởi vì tôi có đói tôi mới ăn, tôi có muốn có con này tôi mới lấy vợ. Tất cả những cái đó là những cái mình có, mình gọi là tham sân si lục dục gì đó, là cái những cái là tôi nghĩ rằng đấy là những nguyên tố để duy trì cái sinh mạng của mình, duy trì cái là giống của mình, chứ không phải cái điều xấu. Cái điều xấu là mình dùng những cái đó nó quá, nó đi một cách quá, ông tham quá, ông thải một đồng, ông thải hai đồng, ông muốn nhiều quá, ông ăn một, ông ăn mười, bụng to đó. Hay là đấy, đó là những cái mình quá thì cái là không thể. Tôi nghĩ rằng cái pháp và tu thì nó làm nó đi ngược lại, nó lại làm dẹp hết đi. Thì cái đó là quá. Bây giờ thầy bắt con phải là không làm gì hết, cứ ngồi nhà kia ở ngoài đói, mà đói thì không ăn không chết. Nhưng tất cả những cái đói, những cái mà diệt dục, những cái mà bỏ những lòng tham sân si đi hết thì con người sẽ không còn gì hết cả, không phú gì cả. Tôi bắt tôi nhà, tôi bảo tôi nhà đi làm việc ngoài mà không hưởng hết, hút thuốc lá, cấm uống rượu, cấm tiền cấm, cứ cho làm gì đó là ăn gì, không là không con, đúng không? Đó nghĩ rằng nếu mà cái quân bình, cái quân bình thế là đừng quá và đừng thiếu ở giữa cái trung đạo, đó là thế, tôi nghĩ rằng cái là hay. Còn những người nào vứt ra cái đó là tự mình tìm những cái thanh khiết, cái đó là cái khác. Cái đó là cái chuyện tôi bỏ, đó là tôi nói ý kiến riêng. Còn bây giờ tôi hỏi thầy cái này.
Bất khả bất tính, bất khả tận tính. Khi mà anh thấy cái đám vô vi này, anh thấy cái tụi này nó ngồi 24/24, nó không có làm việc, nó không làm việc tiền, nó mới thắt nhà. Anh ấy vô câu anh hỏi, anh làm gì đó? Tôi hồi trước là tôi làm lương tuần nào chạy hết, và từng ngày vô vi tôi ngồi thiền rồi đó, tôi làm tôi dư tiền và tôi chữa ở bệnh Việt Nam và tôi giúp bà con đau khổ, thì tôi hết bệnh, tôi bớt bệnh, tôi là người trị bệnh cho tôi. Thế cái pháp thiền đây là tự trị bệnh và hạn chế những sự quá như anh nói đó. Muốn quá không còn nữa, muốn điều hòa và nhẫn hòa, chấp nhận làm việc, lập hạnh với gia ca, chiều chuộng mọi người, trong tinh thần phục vụ tối đa. Cho nên con người của xã hội mà biết phục vụ tối đa là người đó là món quà quý của nhân sinh. Cho nên khối vô vi là chỉ thích phục vụ tối đa thôi, chứ không phải là tôi rồi tôi ngồi đó tôi cũng làm gì hết, tôi không nhịn được, anh thử coi làm được không. Để điều hòa trong cái cơ năng qua. Chứ anh đừng có nghe người ta nói chứ tu vô vi là diệt hết rồi. Anh nghe là diệt hết. Anh diệt hết, vừa nói bà xã này tôi tu vô vi rồi đó, tôi nói cho bà nghe, tôi giết hết rồi, không có động bà. Anh trẻ ngõ khác rồi. Cho nên tôi dặn mấy bà mà ông mà tu vô vi ông nói vậy đó, tôi cứ đi theo dõi ông trẻ đường nào rồi đó. Vô vi là phải điều hòa xã hội, lúc nào cũng phân luân sáng suốt và phục vụ tối đa, không có cái vụ kia mà mượn cớ làm bậy. Thế chưa? Anh nói điều đó là những người mượn cớ làm bậy, còn vô vi này không, làm việc tốt lắm. Anh mướn cái người mà trước chưa tu vô vi đó, nó tính với ông chủ đòi lên lương này, vừa rồi nó tu rồi nó không. Nó làm sao tốt mà tự động anh phát thêm lương cho nó và anh giúp đỡ nó. Là thương, quý, anh tính cẩn lắm. Anh thấy con người trở nên thật thà và có giá trị của xã hội, người đó không có thờ của mình. Cho nên tại sao ta đi tu vô vi, tôi không chịu làm thầy ta, là bạn thôi, tôi chỉ trao cái pháp cho anh thôi, anh là chủ của cái pháp, tôi mới tôi làm chủ pháp, tôi mới giáo chủ. Mà tại sao ta tu đâu vậy? Với ta thấy ta có cái quyền tự do khai triển tâm thức của họ, và họ đã đem lại sự quân mừng cho gia can và lập hành cho chính họ, và thấy giá trị của họ.
Tu dốc lòng tu, mặt mày phải sáng, mắt phải sáng, nó mới có linh khí. Cái linh khí nó mới giải tỏa được tất cả những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Cố gắng tu, người nào cũng tươi tắn. Chính bản thân tôi ngày đêm lo tu, tới bây giờ mấy chục năm phải lo tu, lo thiền, mặt mày nó được tươi sáng, khỏe mạnh, càng ngày càng có dịp may và khỏe sáng suốt minh mẫn. Thì các bạn cũng thấy rồi, người ta 70 tuổi là người ta thấy bấn loạn nhiều lắm rồi. Tôi 72 tuổi tôi cũng vẫn khỏe, vẫn vui với tất cả các bạn. Các bạn sống cái gì, cách nào tôi sống cách đó, tôi vẫn vui với tất cả mọi người. Nhờ cái gì mà tôi được? Tiền nhiều ư? Cha mẹ tôi để gia tài lại cho tôi không? Có đồng xu. Có cái tâm tu thôi, có cái tâm thương mình là tu, cho nên là chánh gốc thương mình là tu. Còn người nào bỏ tu đó, người đó ghét họ, chắc chắn là tánh tình thay đổi, hướng ngoại thị phi, chê bai đủ thứ mà chính mình hư không biết. mình đem trưng bày chợ mua không ai mua, bán không ai mua, mình hư hết nhưng mà tưởng là mình bệnh. Cho nên người tu thanh tịnh chỉ biết cười thôi, mới nhìn đó mà thương hại, không biết làm gì hơn. Vì con đường đi họ hướng về cái nhân không có lành thì quả họ không có tốt. Rốt cuộc mình thấy cái léo léo đôi môi nhưng mà không bao giờ giải quyết chuyện của nội tâm được. Xưng hùng xưng bá rốt cuộc rồi chết cũng như cho chết mà thôi, không có tiến triển được.
Nếu như người nào muốn chiếm cơ sở này, xin đưa tay, anh em Vô Vi về. Không phải cần chỗ này mới là chỗ tu. Nhà họ cũng tu, họ biết tâm, họ giữ tâm thì chỗ nào họ cũng tu. Chứ không phải sự tranh chấp là sự tu. Cho nên ngày qua, ngày hôm qua tới hôm nay, thì các bạn đã thấy rõ rõ từ hồi nào giờ Vô Vi không có tranh chấp, chỉ là tu học, xây dựng. Tại sao Vô Vi ý thức điều này? Vì Vô Vi thấy rõ con người ở thế gian quá tham vọng. Chính bản thân của người Vô Vi cũng đã đi trong quá trình như vậy. Muốn cúng trời Phật, muốn cúng cả ma quỷ để làm giàu cho ta. Nhưng mà rốt cuộc người Vô Vi đã nếm rồi. Làm giàu rồi tôi đem của đi được không? Trả lời với một chữ không. Rồi tôi có địa vị rồi rốt cuộc tôi mang địa vị tôi đi được không? Cũng trả lời với chữ không. Thành ra người Vô Vi không xưng danh. Nhưng mà những người thiên ma hay là ngạ quỷ súc sanh thường thường mượn xác để xưng danh. Cộng đồng của người đã đầy đủ tổ chức từ khối óc tới tay chân, khối thần kinh rõ rệt. Phải giữ lấy thanh tịnh, giữ lấy vị trí của con người, trật tự của con người mà tiến tới. Vừa đời lãnh đạo, đó là điều cần thiết của vũ trụ hiện tại. Các bạn đã hiểu rõ hết rồi. Không còn cái gì phải mê tín, không còn cái gì phải cuồng tín, không còn cái gì bị người ta lợi dụng một câu nói rồi cuốn cuồng theo đó rồi đạt được cái gì. Người ta đó tu đã thành đạt chưa? Đắc chưa? Hiểu chưa? Chính họ chưa hiểu họ. Tại sao tôi phải lo theo họ? Phục vụ họ để làm gì? Tại sao tôi không biết trở lại với trật tự của chúng tôi? Chính các bạn đến đây là các bạn phát tâm bỏ tiền, bỏ công, bỏ của, phục vụ lấy tâm thân của các bạn để các bạn thăng hoa, sửa chữa, đạt một cái gì hơn một cái hiện tại của các bạn có. Cho nên nãy có một giai đoạn, những người tu có điển đã cùng đi với tôi, đi lên cõi trên một chút xíu. Để thấy tâm hồn các bạn đã thanh thoát vô cùng. Các bạn thấy cảnh đời là tạm. Cảnh xa hoa là tạm, không có sự thật. Cho nên xác của các bạn cũng mượn. Tâm các bạn mới là chân. Nếu mà các bạn có tâm thì sự việc gì các bạn cũng khai thác được. Ở đâu các bạn cũng sống được. Các bạn đã thấy, qua những cái lịch sử đã cho chúng ta thấy, một vị đi sinh bị người hất hủi, đau khổ vô cùng, tới giờ phục chót chết cũng chẳng ai lo cho thân xác. Nhưng mà người đã được lên trời một cách dễ dàng. Vì tâm người không có sự tranh chấp, tâm người tràn đầy sự nhịn nhục, không ăn cắp, đói bụng mà không ăn cắp, phải chấp nhận, học hỏi để thăng hoa. Vì người thấy rõ phần hồn là bất diệt, hồn không có mất. Tại sao chúng ta còn đâm ra lo âu? Tại sao chúng ta phải theo phe này, bỏ nhóm nọ để làm gì? Ôm trong cái bản tranh chấp tâm tôi, cuốn cuồng trong cái khổ não để làm gì? Cho nên chúng ta phải cần tu để tạo cái ảnh hưởng xung quanh. Hào quang các bạn được thanh nhẹ thì nơi rừng này không bao giờ có chất độc. Nói rừng rú là độc, nhưng mà chúng ta ở với một tâm hướng thượng, một tâm hướng thiện thì tất cả đều phải thay đổi. Cho nên con người quan trọng, con người liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải đơn giản như các bạn nhìn thấy đâu. Hơi thở của các bạn hít vô thở ra là lập để phóng đi đâu. Nếu các bạn hướng thượng thì cung ứng cho bề trên, thì vũ trụ sẽ hồi lại cho các bạn những thanh quang tốt đẹp. Cho nên người tu phải ý thức rõ ràng, tại sao tôi phải tu, tại sao tôi phải cầu nguyện Chúa, tại sao tôi phải cầu nguyện cha, tại sao tôi phải cầu nguyện Phật. Vì tôi chưa hiểu tôi. Tôi yếu hèn, tôi sợ chết, tôi tham sanh quý tử tôi mới cầu nguyện. Nhưng mà tôi không biết tôi hành là tôi thật sự dùng chân tâm cầu nguyện. Thì các bạn hành đến từng số cao chừng nào, thì nơi đó sẽ có những hành tinh, những vị sáng suốt quang chiếu cho các bạn. Cho nên những bạn vô vi ở đây trước kia dốt không biết làm bài thơ, rồi cứ theo con đường hướng giải thoát đó mà tu rồi, thơ bây giờ lưu loát ra. Đâu có phải người nào cho bạn đâu, chính bạn đã hành. Hành được ở trên tầng số cao thì tự nhiên chúng ta sẽ được hòa cảm với thanh quang sáng suốt. Thì lúc đó nó là bén nhạy cỡ mở. Cho nên con người ở thế gian mang xác phàm, tu phải đi trong thức bình đẳng. Đừng vội làm thầy làm sư đề đầu người ta. Tôi đã nói biết bao nhiêu, tôi cảnh cáo biết bao nhiêu những thiên liên giáng lâm xuống thế gian, tá danh xưng danh đều sẵn sàng có ghế ở địa ngục cho nó hết, phạm luật. Còn con người đã có xác, đã có luật ở trong thể xác rồi, sanh lão bệnh tử khổ, do đó hoàn cảnh để đưa nó tiên tới học hỏi và tu tập, tu học đi tới giải thoát. Luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh đã có sẵn, nhưng mà không biết, đâm ra mê tín rồi cuồng tín, làm hại người này làm hại người nọ, rồi để ra ăn năn không biết ngày mai là gì. Cho nên khổ, quần khổ chứ không có tiến được. Còn pháp lý vô vi là phải thực hành để tiến, chứ không có ai cho mình. Nếu các bạn không chịu thực hành để tiến thì không bao giờ các bạn tiến được. Đừng xưng ta đây là ông gì, ta đây là ông nọ, ông này ông nọ, đối với vô vi không nghĩa lý gì hết. Con người mà biết thực hành trong vô vi rồi thì đứng trước con quỷ, đứng trước con ma cũng không có ăn chung gì. Vì tâm thức nó cởi mở, nó hiểu nguyên năng của cả càn khôn vũ trụ, nó không có bị lệ thuộc nữa. Chắc chắn là như vậy. Chính bản thân của tôi đã đối diện trực diện với con quỷ trong lúc ông Tư còn sống. Thách thức con quỷ nhập xác tôi đi, tôi đứng cho nó nhập, không nhập được. Vì sao? Vì ý chí của tôi nhất định tôi giải thoát, và tôi thấy rõ tôi là một linh hồn bất diệt tại thế. Chỉ tôi là một người hại tôi mà thôi, không có ai hại tôi. Bây giờ các bạn có thấy rõ, các bạn có mắt, có tai, có mũi, có miệng, mà nếu các bạn ăn bậy là các bạn hại bạn. Thì cái miệng phải của bạn không? Ăn cho có đi, các bạn chửi người ta cho nhiều đi, rồi các bạn đi tới chỗ thần kinh suy yếu, đó là độc chất nó tiết trong khối óc của các bạn, làm rối loạn tất cả thần kinh trong khối óc của các bạn, kể cả cơ tạng nữa, sanh ra bệnh. Đâu có ai giết bạn, chính bạn là một người giết bạn. Mà nếu các bạn trở về quân bình mực thước rồi thì cái cảnh sống rất vui. Chúng ta thấy rất vui, đời tôi rất vui, đời tôi đều có trật tự, tôi sống trong cái tha thứ và thương yêu. Vì tôi thấy tôi rồi, tôi đâu có tranh chấp. Tôi không thấy tôi mới tìm cách bảo vệ tôi. Bận cái áo, muốn khoe cái áo màu tốt hơn, đó là sự sai lầm. Có cái áo khoác cũng là tình thương, luôn luôn nghĩ đến tình thương của nhân loại đã cho tôi một cơ hội sống trong thanh nhẹ hạnh phúc. Mặc cái áo nó phải biết ý nghĩa của cái áo, ăn miếng cơm phải biết cái lai lịch của miếng hột cọng lúa nó do đâu đến. Biết bao nhiêu sự lao công của cả vũ trụ kết thành một hạt lúa, là một hạnh Bồ Tát rất cao quý để nuôi dưỡng con người ấm no sống trong một linh tánh rõ rệt đang điều khiển thể xác. Mà không hiểu hạnh Bồ Tát đó, làm sao chúng ta học đường lối Bồ Tát mà nó đi về trời. Rồi người nói tôi tu đạo này tôi thoát về trời, tu đạo kia thoát về tiên không à, tiên tôi không làm, tôi làm trời. Tiên dễ làm lắm sao? Ma thì dễ làm, mà tiên không phải dễ làm. Nhiều người đạt tới nó là tôi chỉ tu Phật thôi à. Tu Phật mà cái miệng lẻo lẻo, chửi người này ghét người nọ, đâu có phải tu Phật. Tu Phật là phải có biết từ bi, phải biết hai mặt. Một lời nói phải quan thông hai chiều, để cho mọi người đồng thức đồng tiếng. Và chính mình phải lo tu nhiều hơn. Cho nên Đức Phật đâu, khi đi tới Đức Phật thì phải siêng năng hơn, phải cố gắng tu học hơn. Không phải là tới Đức Phật là muốn làm gì làm. Không. Cho nên nhiều người ở thế gian yếu quá, thành thần kinh yếu quá, tưởng là tôi phụng sự ông Phật là quyền tôi lớn. Trật. Cho nên nhiều người cúng Phật nhiều, tôi cúng Phật nhiều, Phật độ tôi giàu. Ông Phật không có làm điều đó. Phật không có hỗ trợ bất cứ một ai. Mà Phật là chính Phật, là con người thực hành trật tự, trở về với trật tự mới giải thoát. Thì làm một cái gương lành cho chúng sanh thấy rõ rằng mình phải trở về trật tự, tránh cái tham trước, dẹp được cái tham, cái tâm nó mới nhẹ nhàng. Dẹp được cái tham, cái tâm mới an lạc. Dẹp được cái tham mới thấy rằng chúng ta đang sống trong cái giờ phút sống động thiêng liêng của ba cõi. Nếu chúng ta còn tham một việc nào thì chúng ta thấy tâm thức ta càng ngày càng nặng trược, vì cái tham nó bày chúng ta tham theo. Cho nên như người làm ăn mở được căn tiệm rồi, nay khá khách mai muốn có nhiều, rồi từ đó bận rộn luôn, cuống cuồng cột mình ở trong một gốc cây không hay.
Thời gian sau này đó, con hay có cái trạng thái gì nè, là khi mà con bị mà tai nạn gần, ví dụ ngày mai con bị có xảy ra một cái tai nạn gì đấy ha, thì tối con ngồi thiền thì bộ đầu con nó có một cái sự thanh nhẹ, trong mấy tiếng đồng hồ con ngồi thiền thì nó có sự thanh nhẹ đó, thì con rất sợ, con không biết cái đó là có phải là con sợ cái trược điển, con sợ
không, sự thanh nhẹ đó là thăng hoa trong cái công năng công phu của con đã có. Thì ngày mai nó phải thử con. Nhẹ con giữ được nhẹ không? Nếu không thử làm sao con biết con giữ được không? Cái tai nạn nó xảy tới mà con động loạn, con thấy là con mất cái thanh đêm hôm rồi. Mà đêm hôm con ngồi con cảm thấy thanh, con sung sướng, con muốn có cái đó đời hoài hoài đời đời. Nhưng mà mai nó thử con động loạn. Cho nên thử để con nắm chắc và con sẽ đi. Cho nên người tu vô vi tối nay thanh nhẹ là ngày mai có chuyện. Có chuyện á. Có chuyện ta tới ta chập ta phá hay chuyện gì nó xảy tới cho mình. Để coi thử tâm mình có động không. Tâm mình có thanh thản như đêm hôm không. Mình có ôm giữ cái sự thanh cao đó không. À, khi mình giữ được mình ăn năn tu nữa. Kỳ này cho thử chấp đó. Cho nên con thấy rằng con ngồi con thiền đó tưởng là không có ai. Tôi có mình tôi ở trong phòng, có chứ, có tiên Phật, ta có chừng mày, có Phật sự, ta có chừng, ta thử con hiểu không? Cho nên khi mà con có tâm và quyết tâm tu thì luôn luôn người ta túc trực để ta thử con, để cho con thăng hoa, tiên hoa. Cho nên nhiều người, tại sao tôi không có học, tôi tu tài, tôi không có giỏi, mà sao bây giờ tôi nói đạo thao thao quá vậy? Ai? Cho nên mỗi khi con thiền, con đang đi học đó con. Mà những người đó là những người khôn ngoan thông minh đang dạy con phóng những tư tưởng thanh nhẹ để con được tiến hóa. Cho nên con cố gắng giữ lấy phần thanh sạch của chính mình và cứ đi mãi mãi như vậy, con sẽ gặt hái vô cùng cao đẹp trong tâm thức.
Cái đó là không có sao thầy. Con
không
sợ
sao?
Con sợ cũng như cái lần điện, cái thanh nhẹ đó không biết là con sợ có trượt điện không, con sợ à, lắm con.
Trượt điện là khác. Của trượt điện là nó làm cho con, nó nói trong lỗ tai con phải nghe lời ta phải giúp con như thế này, còn vô vi không có, phải trực diện với nhau nói chuyện, thấy không? Không phải nói trong lỗ tai, nói lỗ tai là ta, và trực diện với nhau. À, người là ai?
tiên Phật thánh thần đứng trước mặt nói chuyện. Tâm của chúng ta luôn luôn hướng về sự thanh tịnh trực giác học hỏi, thì con không có hoang phí trong kiếp tu này. Nếu mà con ý lại rồi là con nó nói gì thì hay, nghe nói gì có nấy, nhưng mà rốt cuộc con là âm binh của một cái đạo pháp vô hình đó thôi, chứ không có sự thật. Một cái sự thật của vô vi là phải diễn kiến rõ rệt, không có nói lão được. Con hiểu chưa đó không? Cho nên phải dạy con bất cứ giá nào tôi phải diễn kiến. Bởi vì tôi có hồn, và hồn tôi sẽ trực diện với những cái hồn mà đã tiến trước tôi, chứ tôi không phải lệ thuộc như vậy được. Làm tôi mờ ảo và tôi không có tiến được. Tôi tin được, tin thét, con tin con nói gì đúng nấy. Sau này con đi làm thầy, làm thầy là bị khối trượt nó tới, nó kéo lần con xuống. Con là âm binh của tụi nó.
Vì con vì vậy mà con rất là sợ là con không có tin, con rất sợ, con cứ niệm Phật con nói chứ con tự tu tự tiến chứ cái thanh nhẹ đó làm cho con không
không sợ. Niệm Phật tốt,
dạ,
cứ niệm con niệm Phật để đi nữa, càng thanh nhẹ vô cùng càng tốt nữa. Thấy không? Rồi lúc đó con sẽ thấy. Mà trong cái trực diện đó con cũng chưa có tin nữa, phải thử thách nhiều lần. Cũng như ngày nay con gặp một vị Phật, chắc gì là Phật không? Con cứ niệm Phật con thấy gặp nó thay đổi. Nó thay đổi, ban đầu con thấy một vị Phật rất đẹp, mà bây giờ một vị đập Phật biến thành quỷ. Sáng con ăn năn con nhìn lại, tâm mình chưa có sạch. Cái tâm mình chưa sạch, tâm mình còn đậm thì nó biến ra quỷ. Chứ nếu mà mình tu cái tâm mình thanh sạch hoài hoài trong giây phút nào cũng vậy thì vị Phật đó là vị Phật. Với sao con sẽ thấy rõ ràng. Con hiểu rồi đó không?
Kính thưa Thầy, từ khi vô vi lý xuất hiện, đem lại nhiều điều bổ ích cho chuyện tu học của bản đạo. Nhưng vẫn có một số người cảm thấy bực bội và khó chịu là tại vì háo danh, ham quyền hành, hay là tại sao?
Trong vô vi, luồng điển có thể thanh lọc tất cả. Những người nào háo danh, tham quyền lợi, tâm ma quỷ, gặp vô vi lết. Phải loại nó ra. Tự nhiên luồng điển không cho phép. Vì đại đa số mọi người thật tâm tu là quý con đường chung tiến, không có quý cá nhân nào hết. Cho nên người trí thức phải hiểu cái trí mình làm việc vô cùng, nên hợp tác với quần sanh để chung tiến hòa bình trên mặt đất này là nhiệm vụ cuối cùng của cơ hội này. Nếu không làm sẽ sa thải hết.
Kính thưa Thầy, tại sao có người tự nhận là trình độ cao, sắp mở bộ đầu mà vẫn còn thắc mắc nhiều chuyện, nhiều câu hỏi, và đi đâu cũng sợ trượt điển của người khác, chỉ ở nhà tu thiền?
Cái đó là thần kinh có phần yếu. Nếu phần kinh mạnh, dũng mãnh thực hiện bi trí dũng là không có sợ cái gì hết. Nếu chúng ta cao, chúng ta là tại sao không dám độ người khác, lại sợ người khác sợ trượt điển. Ta độ trượt điển cho được điển đi đi. Nếu ta sáng, ta cứ chiếu đi, chiếu thẳng vào bóng tối phải tàn. Có gì đâu. Cho nên một câu nói ra rồi mình chứng minh người đó chưa có tiến tới dũng mãnh, chưa hiệp khí cùng trời đất, hay sợ này sợ kia sợ nọ, cái đó là chưa hiệp khí cùng trời đất. Tự gạt và sẽ bị gạt thì có.
Cái gốc của bạn là
thưa Thầy, bản năng có nghĩa là gì? Thưa Thầy, bản năng có nghĩa là gì?
Cái gốc của bản năng, tất cả các chiều cuối cùng hội tụ về thanh giới là gốc. Cái gốc của bản năng cũng như cái hoa ở thế gian, nó có màu sắc của nó, nhưng mà gốc nó trên kia, ở đây phải hai bao nhiêu rồi nó cũng còn hoa cục rồi. Thế gian không thể diệt hết rồi, còn gốc gác ở bên trên.
Thầy con rùi thưa Thầy, con giết bao nhiêu giết, con rùi giết con.
Cũng còn.
Thưa Thầy, tức là Thầy nói chữ năng có nghĩa là một sự hiện diện nào đó ở trên thế này hay sao? Cái chữ năng là gì?
Gốc của bản năng là hiện diện ở thế gian này, mỗi người đều có khả năng.
Khả năng.
À, cái bông nó còn ký hiệu mình được.
Thành ra tới cái khối tử là khối ánh sáng đó, nó có trọn vẹn của mọi hình thể,
của mọi hình thể.
Mà thế gian là cái khối tử là thể hiện của các hình thể đó, mà
cảnh bả của thanh quang,
cảnh bả của thanh quang,
cuối cùng của thanh quang là hội tụ hết.
Yeah.
Cho nên mình tu đây mình hướng về thanh quang, tiến tới vô cùng rồi mình đi trở về hội tụ quy nhất. Ở thế gian là đạo diệt sắc nói cơ quy nhất, còn nó quy nhất lấy cái gì quy nhất? Góp tiền cho ông thầy ăn là quý nhất, không phải. Thế gian biến ra nó bày cúng dường cho ông thầy ăn, làm cổ chết cha đưa cho cúng dường cho ông thầy ăn. Ông thầy làm biến, ông thầy chết thành tà.
Nên chúng ta hiểu được dấn thân hy sinh thực hành, đó là quan trọng. Không thực hành thì không có thấy được cái luật nhân quả của trời đất. Thiên cơ biến chuyển, các bạn thấy rõ luật nhân quả chưa? Cuộc di tản của người Việt Nam ra đây cũng thấy luật nhân quả chưa? Trước kia tôi làm ông gì, ông này, ông nọ, mà bây giờ tôi phải khổ cực như thế này. Đó là luật nhân quả, nó đưa các bạn để học và tiến hóa, trở về trời, chứ không phải các bạn bị thua ai đâu. Càng khổ các bạn tìm đường tu là các bạn sẽ tiến về ánh sáng vô cùng ở trên. Đêm đêm chúng ta nung nấu cái ánh sáng đó, tu thiền chư pháp lý vô vi, khứ trực lưu thanh, lập lại quân bình của chính mình là ánh sáng. Ánh sáng đang chiếu rọi chúng ta mà nó không quân bình, làm sao nó tỏa ra ánh sáng? Nó là tịnh hơn chúng ta, nó mới đem ánh sáng cho chúng ta. Bây giờ các bạn đang làm cái gì đây? Đang trở về thanh tịnh là các bạn sẽ có ánh sáng. Ánh sáng của bạn ở đâu? Ngay chỗ này. Tuệ giác của con mở chiếu cho mọi người. Lời chân lý của bạn, các bạn vô cùng để cống hiến cho mọi người. Đó là hạnh bố thí cần thiết của người tu. Chứ không phải tu được chút bày chuyện này, bày chuyện kia, đừng nói rồi xưng danh ta là Phật, xưng danh ta là Thượng Đế, xưng danh ta là gì. Không chịu xưng danh một quỷ, mà chính ta là quỷ, cũng xưng danh là Phật. Cho nên ma quỷ lúc này lộng hành lắm, các bạn hiểu được, không nên tin bậy. Xưng danh ông này ông nọ, đó là ma quỷ. Có ông Phật, Thượng Đế không có xưng danh. Thượng Đế ban chiếu sự sáng suốt luồng điển đại bi của Ngài, ban chiếu khắp các nơi, nơi nào cũng có Ngài. Tùy duyên mà hiểu, tùy duyên mà thức, tùy duyên mà tiến. Chứ Thượng Đế không nhập vô trong cái xác. Ta đây là Thượng Đế, không có gì đó. Ma quỷ làm được, nó muốn lập hạnh để nó tiến lên chút hơn thôi. Chứ sự thật nên không có làm cái đó. Chúa cũng không làm cái đó. Cho nên nhiều cái đạo mới phát triển ra chút khi Thượng Đế, khi Chúa lập cái đạo của mình. Cuối cùng của 2 năm sẽ thấy người đó nó ra sao nào. Cho nên tôi từ ngày tôi hiểu được nguyên lý như vậy và tôi nhận thức thấy được, tôi không bao giờ dám khi dễ một người nào. Kính trọng tất cả mọi người, hòa cùng với cả mọi người và đem những cái gì thực hành để cho mọi người tự tu tự tiến. Chính con người sẽ đi tới cái tốt đẹp. Lúc đó chúng ta mới thấy biển yêu của Thượng Đế ở đâu. Bao nhiêu trở ngại trong cuộc đời, bao nhiêu sự cay cú khổ cực mà chúng ta vẫn vượt qua. Nhờ đâu? Nhờ cái tâm biết tu một chút nào cũng qua được tai nạn. Chứ không cần cầu xin. Thực hành cho đứng đắn thì tự nhiên cái tần số mình đi lên cao, nó không bị giam hãm trong chỗ ô trược. Cái trí chúng ta sáng mới thấy sự vô cùng, thấy vô cùng đâu còn nạn nữa. Khi mà các bạn thấy bạn là cái óc bạn là vô cùng, bạn kính nể mỗi người cũng đều là vô cùng, nhưng mà chưa đi thôi, thì lúc đó mình thật sự quý yêu mọi người. Nhiều người như vậy tạo ra biển yêu tại thế gian, mặt đất sự hòa
mê lầm, không chịu cởi mở. Chúng ta phải cởi mở. Đừng nói tôi ăn chay trường, tôi thành Phật, tôi không dục cái vợ tôi thành Phật, thành quỷ thì có. Nó chưa có thông. Cho nên tất cả gia đình đều phải có cái trình độ điều hòa với nhau, dẫn giải với nhau, học hỏi với nhau nó mới tiến. Tôi mới nói lại hoàng cảnh là ân sư, hoàn cảnh nó đưa các bạn tiến tới sáng suốt, càng sáng suốt hơn. Các bạn muốn thấy rõ hoàn cảnh không? Các bạn nhìn năm mai nó là hoàn cảnh. Thấy rõ không? Cái tình yêu nó bị tan vỡ, nó đạt tình siêu. Nó bây giờ không nói chuyện tranh chấp, không ngờ giận, không hờ, không ghen ghét ai hết. Nó đạt được tình siêu. Đó. Rồi các bạn mới có tình duyên, mới đụng chút xíu rồi cầu ông Phật lo, cầu ông Thánh lo, cầu ông này lo, cầu ông lo cho mình, rồi mình cứ ôm cái tánh xấu đó rồi làm sao mình tiến. Mình phải can đảm ra. Nó thất bại cái này, phát triển cái kia, mình mới thấy cái sự vô cùng sẵn có của chính mình. Mình phải có cái tâm Bồ Tát. Mình thấy rõ đâu là tình thương, đâu là chân lý, thấy rõ rệt. Anh Bằng trước kia ôm tiền, ôm của làm ăn, đâu có gì thua các bạn đâu. Nhưng mà khi anh mở cái tiệm, tôi chỉ viết có 4 chữ cho anh thôi. Anh đưa cái viết cho tôi để vi nhân chi quang. Cho nên ngày hôm nay anh đi làm cái việc cho mọi người đọc, và mọi người sẽ mở trí, mọi người sẽ vui, mọi người sẽ thấy hoàn cảnh của họ nằm trong cái mấy câu đó thôi. Là vi nhân như chi quang. Trước khi anh chưa biết cái đạo vô vi sâu đâu, mới có lập cái restaurant thôi, mà tôi biết 4 chữ đó vẫn còn đó. Thì ngày hôm nay thực hiện tới đó, là phục vụ tối đa. Và trước khi anh ra đây, anh nói rằng tôi đi quét la đa cho tới chết, mà tôi phải gặt hái được cái gì tôi mới trở về Montreal. Tất cả bạn đạo chứng minh đó. Nhưng mà cái cơn nhồi quá, tu thì phải bị nhồi quả mới có tiếng. Không có nhồi quả làm sao biết truy tầm chân lý mà đi hỏi đạo. Tại sao anh Bằng phải đi hỏi Nam Ai? Nam Ai đến đây là nhờ anh Bằng. Khóc hết nước mắt, sợ ban chấp hành đuổi Nam Ai ra khỏi đây. Mà anh thương hơn là em ruột. Khóc biết bao nhiêu. Để chi? Tại sao anh mới khóc? Có thân thuộc gì mà khóc? Nhưng vì cái tâm đạo của anh đã truy tầm từ lâu, và anh thấy con người trẻ tuổi bước vào tu cảm động cả lòng trời, không phải lòng người. Và anh đập ngực rằng tôi sẽ lo cho chúng nó. Mà trong lúc anh đâu có tiền nhiều, tôi sẽ lo cho chúng nó. Cái câu này là vàng. Nhưng phải qua nhồi quả. Khi tu phải qua nhồi quả, phải qua những cuộc thay đổi, phản trắc đủ chuyện hết, mình mới vui về cái chân tâm của chính mình. Cho nên những người đó là đã gặt hái được. Nếu mà người khác á, thì không gặt hái được, nó đâm ra thù hận, nó khổ, nó giam lấy nó. Nó bây giờ nó trở nên cởi mở.
Cho nên chúng ta tu có luồng điển ở bộ đầu và khai thông xuất ra được rồi, thì các bạn không xa lạ gì trong ba cõi hết. Đâu nhất thì mình đến liền. Cho nên từ xưa đến nay con người đâu có khả năng đó, mà những người tu pháp đi có khả năng như vậy. Nhưng mà phải nhiều ngày, nhiều giờ, hai ba tình trong thượng trung hạ, trong cái thể xác này, được trụ đến bộ đầu, cũng thừa ít ba tình bên trên đi lên. Thì lúc đó động đâu thì mình mở đó, nhắc đâu thì mình đến đó. Chỗ nào, những vị nào như hồi trước mà các bạn trở về đại định rồi, thì các bạn thấy là cuộc họp nào ở đâu các bạn tới trong nháy mắt, không có xa. Cho nên cái câu chuyện mà muốn làm giáo chủ đại thế gian nó không phải khó khăn. Nó có thể nói một khé một chút thiên cơ là mọi người theo, mà theo để làm gì? Những vị đã xuống đây nói về thiên cơ rốt cuộc đạt được cái gì? Không đạt được cái gì hết. Gieo cho một đám người theo tu trong tin tưởng và chờ ngày hồi sinh trở lại mà thôi. Rốt cuộc rồi chết dần chết mòn không thấy đạo. Cái đó là chuyện kỳ đề. Còn đây chúng ta đã nắm được kỹ thuật tu học và rõ cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, thì mỗi bạn sẽ trở về một cái chuyên môn sẵn có mà Đức Di Đà đã thành công. Những vị đã đi trước đã thành công, mà các bạn cũng trở về cái nghề chuyên môn đó, là các bạn đi tới đích. kể cả kỹ thuật là cái pháp. Thì từ xưa những vị giáo chủ giáng lâm xuống thế gian nói thì nghe hay lắm, nhưng mà ai hành được? Không ai. Không có cơ hội cho ta hành, mà không có công pháp nào mà chỉ cho ta hành tỉ mỉ từ tâm lẫn thân. Cho ngày hôm nay chúng ta đạt được tỉ mỉ từ tâm lẫn thân để tự hành và tự phán xét, tự thấy rõ sự sai lầm của chính mình mới có cơ hội ăn năn sám hối. Còn hồi xưa kia là người ta đi tới chùa ta ăn năn sám hối, mà ăn năn sám hối chẳng có chừng, tôi đặt cho có chừng nhưng ngày mai tôi cũng tái phạm nữa. Còn tại sao tu pháp lý nó không tái phạm được? Vì từng số nó đã đi lên rồi, nó thay đổi bên trong, từng số diễn quan mê chấp nó không còn nữa, thì nó không cần thiết làm, bởi vì nó dồn, nó hiểu rồi, nó quan tâm rồi, nó không có bị lệ thuộc. Bị lệ thuộc nó mới sai, còn nó quan tâm nó có bị sai à. Cho nên các bạn định rồi là các bạn không có bị sai, mà thiếu định đó, thì bị. Cho nên nhiều người tu của pháp lý đã dặn kỹ thiên liên giáng lâm hay chạy họ, mình có pháp tu lo tu mà đi theo quyền lạy rồi theo o bế rồi này kia kia nữa, rồi nhập vô trong đó rồi rốt cuộc là mất, không thiền được. Còn cái pháp thiền mình cứ giữ mình thiền, mình ảnh hưởng, mình học khá thì mình có thể giúp cho ba cõi, chứ không phải là mình lệ thuộc của trong ba cõi. Cho nên cố gắng tu và không có lệ thuộc. Cho nên từ Đức Phật, Di Đà, rồi tiến chiến tới Xá Lợi là gì? Là điểm liên quan đó chứ không.
Một bạn đạo đã cho biết anh đã tu đến từng giới thứ 9 của Phật giới.
Thì đó là phước cho anh cố gắng tu thêm, đi tới vô cùng mà. Thứ 9, thứ 10, thứ 30 cũng vậy đó thôi. Phật không có giai cấp mà không có danh xưng.
Đó, đã gỡ những linh căn xuống để thức tâm và kêu gọi chúng ta để sớm trở về với chính mình, càng sớm càng tốt, để dẹp cái lòng tham, dẹp sự ngu muội, dẹp hướng ngoại và hướng nội, để tiến tới như hậu mới lãnh được những nhiệm vụ sáng lạng như ở ngày mai đã sắp đặt và đã dự định, và chỉ chờ cuộc thi và giữ cuộc mà thôi. Cho nên chúng ta trong lớp học, tôi đã thường nhắc, chúng ta là học viên cả càng không vũ trụ. Chúng ta nên học, học có chuyện nhẫn thôi. Biết bao nhiêu kiếp mà bây giờ chưa nhẫn, người ta động chút buồn tuổi đủ thứ hết, cái đó cũng là sai lầm thiếu nhẫn. Có bài phải học, học ngay bây giờ. Bất cứ chuyện gì xảy đến, chúng ta phải giữ cái nhẫn để học và tiến hóa, để cho phần hồn được an nhàn nhẹ nhàng, đừng có động loạn và lâm vào trong cái cảnh mê muội khó giải thoát. Là chính mình giam hãm mình, chứ thượng đế không có giam mình. Thượng đế có luật, và nếu chúng ta có tưởng niệm và thực hiện đi đến đi tới thì chúng ta đạt được cái sự quân bình và thanh nhẹ. Còn nếu mà chúng ta nuôi trong cái sự sân hận, núp ở trong cái tánh phàm mà làm con người và xưng danh tu, đó là tự tạo một cái cơ hội tầm tối cho chính mình. Tôi mong rằng những người có nhiều linh căn, đây là nhiều linh căn, sẽ đóng góp cho khối vô vi mà phải giữ lấy cái pháp mà tu. Cái pháp này là để cho các bạn thức tâm và để hiểu cái nguyên năng của đối phương. Những người nào đã thành đạt thì nhiệm vụ của người đó, mà chính ta chưa thành đạt, chúng ta phải cố gắng để thiên thần. Rồi chúng ta thấy Thượng Đế làm biết bao nhiêu công chuyện, từ việc nhỏ cho việc lớn, cho đến việc lớn, Ngài đều có phần giữ. Mà chúng ta quên Ngài, chúng ta có quyền chửi Thượng Đế, quên Thượng Đế, và Thượng Đế không bao giờ quên chúng ta, như tôi đã nói, như Bạch Bằng đã nói. Cho nên quý vị phải cố gắng.
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, những người cùng tần số điện, dễ hợp nhau, không khắc khẩu, nên dễ thân nhau. Bạn đạo vô vi cũng vậy, dễ hợp thành từng nhóm, hạp tách nhau, như vậy có thể dễ hiểu lầm là chia rẽ không?
Chia rẽ là người tu, sinh dân tu mà thiếu tu, cứ chung trong cá tánh sân si giận hờn, nghĩ sai cho người khác, đó là không phải người thật tâm tu. Người thật tâm tu hướng về đạo, không nghĩ sai cho người khác, bởi ai cũng có cái tâm đạo sáng suốt, có cơ hội tự sửa chữa,
theo định luật nhân quả của trời đã ấn định. Nay nó tưởng nó sung sướng hơn người ta, nó tưởng nó giỏi, ngày mai nó khổ. Lúc đó nó mới thấy nó cần phải sửa tâm sửa tánh. Xây dựng nó là tức là xây dựng tình thương cho chúng.
Nguyện về nguồn cội, nguyện tu cho đất, nhưng mà rốt cuộc không phải. Tâm ma, vì tâm nó còn ma, nó biến ứng, nó làm bậy. Thì không bao giờ nó về, cái miệng nó nói về nguồn cội, nhưng mà tâm nó không có, để làm nó có tâm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đi đại hội đây là do tâm chúng ta muốn tìm cái gì? Tìm thanh quan của chính mình, và hòa với thanh quan của vũ trụ, kết thành chiếc thuyền trở về bến giác rõ ràng. Không có cái gì có thầm hay là trở ngại chúng ta được hết, nếu chúng ta có tâm. Con ma cũng không có tâm, con người không có tâm, sinh danh Phật không có tâm thì cũng là ma quỷ mà thôi. Cho nên chúng ta không có ý lại những vị đó, lo tu để tìm hiểu lấy mình. Mình đã cả thân sắc, sắc thân năng đắc, pháp năng ngộ, có pháp có sắc, phải khai triển ra để thấy rõ nguyên năng của mình ở đâu và chấn động của mình ở vị trí nào, đang làm việc gì, đang thực thi những việc gì. Siêu văn minh ở kỳ tử không còn mê chấp nữa, và con người phải thực triển thật thà với chính mình. Điều quan trọng là thật thà với chính mình, còn xảo trá với chính mình là mình bị lừa gạt chứ không phải người khác lừa gạt mình. Mình lừa gạt, mình đồng ý thì mới theo họ, tức là mình lừa gạt mình. Còn mình hiểu mình rồi thì có vị trí lo tu bổ sửa chữa để tiến dân và ban chiếu cho tất cả mọi người về thanh quan rõ ràng, không còn lệ thuộc nữa. Mỗi người đều có của vô tận mà không biết, tưởng mình là giới hạn, sai lầm. Đã có khối óc là của vô tận. Bây giờ các bạn ra đây để thấy rõ, người Việt Nam đi Đức nói tiếng Đức, đi Mỹ nói tiếng Mỹ, Thụy Sĩ nói tiếng Thụy Sĩ, đi ở Lèo nói tiếng Lèo, đủ thứ hết, cũng là khối óc mà thôi. Muôn hình vạn trạng, biến hóa vô cùng, mà các bạn đang làm chủ của khối óc, không có lệ thuộc nữa.
Ở đây có ông chủ đây giấu chuyện nhiều ý thế chuyện sai tới gặp ta, bảo với mày tại sao không. Giờ này mình còn chưa xin danh Thượng Đế, tôi cũng có nhận danh là ai. Tôi là người tu vô cùng, không nhận danh của ai hết. Ở cũng lâu.
Hồi nào chứ?
Kia rồi.
Mà Thượng Đế thiệt hay giả vậy nha?
Dạ, thiệt, dạ, trẻ thì trẻ. Thiệt nhưng mà ta không nhìn nhau.
Mà tại sao ông xuống đây, ông tới đây?
Thăm á.
Thăm thầy.
Đó là vô cùng đó. Tôi đi tôi tu vô cùng, mấy ông thử tâm mình có tham danh không? Tham danh là lẫn danh đi. Bị á, tôi thấy tôi người tu vô cùng nhưng tôi không có mượn danh. Ông nhận danh mà không mượn danh. Suốt đời ông nhận danh mà không mượn danh. Danh là đến tạm đạm là đạm tu mà, lẫn danh là làm gì? Ngu si mới sinh danh.
Ông thấy
là
tối hay chiều,
sáng
chà?
Sáng. Sao con biết?
À, chẳng ai dính trong người ta.
À. Tôi nghe ông này, ông nói sống cũng học hỏi mà chết cũng học hỏi mà tôi còn chưa thấy rõ tôi là ai. Tại sao tôi không thấy được? Tôi thiếu thanh tịnh. Tôi học hết sách rồi, tôi tìm giống nhân này, tôi cũng tìm giống nhân kia, tôi cũng đọc. Giống nhân nào tôi cũng hiểu hết. Nói tới giống nhân nào tôi cũng biết. Nhưng mà chỉ tôi không hiểu tôi là ai. Tôi có tên thiệt, nhưng mà một ngày nào tôi chết rồi, tôi mới thấy danh là danh giả. Danh không có thật, tên tôi không có thật. Mà đàn là đàn tu, từ sanh lão bệnh tử khổ, từ nhỏ tới lớn, tôi đã tu bổ sửa chữa khối óc của tôi để tiến, để giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sai quấy. Rồi tôi nhìn lại ai đã làm cho tôi phiền muộn sai quấy, chính tôi. Tôi không nhận, nó không nhập ấp tôi. Tôi nhận, nó nhập ấp tôi. Thành ra cái phương pháp các bạn đang hành đây là khứ trược lưu thanh.
các bạn có pháp sơ hồ giải tỏa cái trược ô từ khối óc. Các bạn làm pháp luân thường chuyển giải tỏa trược ô trong ngũ tạng. Thì lúc nào cái sự sáng suốt của các bạn cũng sống trong sự hợp thờ, xây dựng cho chung. Thì lúc đó các bạn mới thấy rõ cái vị trí của các bạn. Tôi đã đến đây từ bao nhiêu kiếp, mà tôi đang quản lý tiểu thiên địa này, tôi đang quản lý cái xác này mà tôi không thấy cái hồn tôi. Rồi tôi tu thanh tịnh, tôi thấy là tôi có đến, chắc chắn là tôi phải có đi. Tôi đến trong lúc trật tự, cho tôi không có đến trong lúc động loạn. Khi tôi giáng lâm mặt mày, tôi tươi, có cậu bé, cô bé nào không tươi đâu. Cậu bé nào cũng người ta mến thương ẩm. Rồi rốt cuộc, chúng ta sống tới đến chết thì cũng trở về đâu, cũng về cho người ta ẩm mà phải khiêng. Thì cái không đó, cái không ban đầu mà các bạn đến là nhỏ, mà khi các bạn về thì cái không của các bạn lớn rồi. Các bạn đã học ở trong cái tình cảnh kích động và phản động nhiều chuyện mà các bạn đã tự giải quyết được, thì cái không của các bạn lớn rồi. Nhưng mà cái xác phải khiêng, cũng ẩm mà ẩm bằng người ta khiêng. Đến với tâm trạng của một người vô tư, rồi sẽ đi về với một sự buông xuôi rõ ràng. Vậy thì chúng ta phải tìm cái gì hơn nữa để thấy ta. Ta từ không đến, ta về không. Mà cái không dũng mạnh, không sáng suốt, không hiểu đường đi rõ ràng, không hiểu tất cả những cái quy luật của vũ trụ, thì ta tin tưởng rằng kỳ tới ta sẽ làm gì cho mặt đất này, hay là ở một nơi khác. Sự siêu văn minh nó đã bày giải trật tự trong khối óc của chúng ta rồi, ta nắm đó mà ta đi. Cho nên các bạn đã học qua khoa học, hiểu sự câu kết của việc này nó thể hiện ra việc kia, mà cái óc của các bạn được giải tỏa từ cái nghiệp tâm đau khổ và giải tỏa tới sự hạnh phúc trong nội tâm sáng suốt cởi mở, thì cái khoa học quyền bí đó các bạn mới đem đi nơi khác và xây dựng cho nơi nào khi mà các bạn đổ bộ nơi đó.
Kính thưa ông Tám, hỏi kính xin ông Tám giảng cho rõ, có phải ông Tám mở về trí mà biết được tương lai Việt Nam hay không?
Chuyện đó là cái việc tự nhiên và hồn nhiên. Mà nếu các bạn tu về tự nhiên và hồn nhiên thì các bạn ở vị trí đó các bạn thấy rõ ràng như tôi vậy. Không nói mở huệ trí là đại kia để hù hiếp người ta. Bởi vì chúng ta đạo là tự nhiên và hồn nhiên, thể xác của chúng ta là ánh sáng ở mặt đất là tự nhiên và hồn nhiên mà có, mặt trời tự nhiên và hồn nhiên mà có. Mà chúng ta vì tứ quan mắt mũi tai miệng nó phỉnh, chúng ta tưởng là thật. Rồi từ chúng ta bị kẹt ở trong giới đó, bây giờ chúng ta đuôi về không bị vĩnh bởi tứ quan nữa. Nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, nói mà không nói, tâm chúng ta lúc nào cũng không được. Thì lúc đó mới thấy rõ tình hình của cả thế giới trong một sát na mà thấy hết rồi. Không có phải khó khăn, không có phải là siêu diệu vô cùng. Nhưng mà thực chất của quý vị về rồi, quý vị thấy gì cũng thấy, không có khó khăn. Cho nên tôi không có khoe khoang là tôi mở huệ gì đâu. Tôi có người mà thấy biết bao nhiêu rồi tôi trả lời bao nhiêu đó thôi. Hơn nữa tôi không biết nói vậy đó, có bao nhiêu nó khác. Chứ tôi không có nói là khoe khoang tôi là chân tu hay là trí mở huệ được gì không có. Tại tôi là Phật đời này kia tôi không bao giờ nói cái điều này. Nhưng mà thế gian họ kêu tôi là Phật. Phật là gì? Tôi thấy Phật là vô danh. Chính ông Thích Ca trước kia ông cũng không có để là ông là Phật. Ông tu rồi ông thuyết giảng rồi, người ta kêu ông là Phật, ông là vô danh, ông có tên. Nhưng mà giờ ta gắn cái danh đó là của ông. Cái ông tu giải nghiệp thanh nhẹ, ông là Phật. Phật là trong chữ Phật nhân bằng đứng và chữ Phật. Nó thanh nhẹ như vậy, nó không có chấp nữa. Tu Phật, ông Phật, cúng Phật mà còn chấp là người đó không phải đi đường Phật. Cho nên quý vị có khứ áp thông minh, quý vị phải xét cho thật kỹ trước khi quý vị làm cái việc gì. Xét cái nguồn gốc, không nên xét cái ngành. Tu cái tâm không phải tu cái áo. Ha? quý vị phải xét rõ, xét tận gốc, không có xét tận ngành. Nhưng ở đời họ hay xét cái ngành, trông ra cái cây, nó có cái trái tốt quá, nhưng mà những cái gốc, những cái gốc. Thì quý vị biết ánh sáng là cái gốc của quý vị là ánh sáng. Nếu các bạn chịu tu về tương lai là Như Lai thì nó về Như Lai tánh rõ ràng là ánh sáng. Buông bỏ, trong tâm thức của chúng ta không có ôm buộc, không có nắm bắt. Còn nắm bắt một việc gì là động trước, không bao giờ tiến nhìn thanh. Nói lý thuyết thanh mà tâm không thanh, nói ra mà lo âu là tâm đâu có thanh. Nói như vậy là như vậy, ánh sáng là ánh sáng, đánh bạc tất cả những bóng tối. Các bạn vắng cái đèn trong vòng tối thì đánh bạc tất cả bóng tối. Thấy rõ không? Cho nên ta tu làm một việc, tất cả mọi việc tại sao không làm? Quý vị ở đời, quý vị còn học lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10. Bây giờ quý vị học một lớp, mỗi đêm quý vị tham thiền, quý vị thấy quý vị là học viên cả càng không vũ trụ. Các học một lớp đậu rồi là tất cả mọi việc có thể là giải thích được hết. Thấy hả? Cho nên thế gian nói là huệ. Mà trong cái huệ là tiếng Tàu, người Việt Nam nghe tiếng Nho sợ. Cho nên nó thấy, nó tu, nó thấy, nó nói vậy thôi. Nói tiếng Việt Nam vậy rồi, nó huệ, nói đủ chuyện rồi. Tự mình tỉnh vờ gặp cho ông đó, ông nói Nho hay quá. Ông nói tiếng Nho, nói tiếng Tàu, vậy nói tiếng gì? Mà tại sao mà nó biết nói tiếng Việt Nam đến nữa? Thấy không? Bị lừa gạt nhiều lắm á. Ông không nói tiếng Tây hay quá. Tây nó nói thì tự nhiên nó phải biết nó. Cho nên nhiều người Tây tôi qua bên Tây, nhiều cô giáo sư, tôi nói cô đâu có phải Tây. Tôi Tây thiệt mà, cô không biết nói tiếng Tây. Trên đời này chưa một người thứ gì dám chê cô không biết tiếng Tây. Tôi biết cô không biết tiếng Tây. Tại sao người Tây người ta nói cô kêu con kiến là phục mi? Tại sao họ kêu nó nói số 6 chỉ định, chỉ nói là một kiến mà họ nói phục mi? Không biết. Chị con không biết nói tiếng Tây. Tiếng Tây nó có gốc khác. Vua là cái lò lửa, milieu là cả ngàn con kiến trắng vô trong bình cô, cũng như cái lò lửa đốt. Cho nên ta lấy cái phục mi là cái dấu. Đâu? Còn cái danh cô ở đây cũng là sinh danh ở thế gian này kia cái nọ. Nhưng mà cái đàn đi là đàn tu. Danh là danh giả, đàn là đàn tu. Quý vị có tên đây mà không có phải tên thiệt đâu. Danh là danh giả, đàn là đàn tu. Gặp nghịch cảnh kích động và phản động, quý vị mới thích tâm. Quý vị mới thấy ông thật hay để tìm ông Phật. Quý vị mới thích tâm mới thấy rằng khi tôi nghĩ tới Thượng Đế mới cho tôi chiến con ăn. Lúc đó tôi nhớ Thượng Đế. Khi tôi cảm thấy toàn nhiệm, tôi thấy góc nào bước đi tôi cũng của Chúa, không có của người khác. Qua cơn đau khổ thử thách, quý vị thấy cái sự quyền diệu của đã đấng đại từ, đại từ bi này.
Kính thưa Thầy, có một vài bạn đạo đã chính thức tuyên bố rằng đã vào cửa vô sanh làm việc với Đức Thầy. Vậy trong vô vi có bao nhiêu người được vào cửa vô sanh và làm việc cùng với Đức Thầy? Cảm ơn Thầy.
Cái đó là mỗi người một cảm thức vô vi, rồi đây sẽ có rất nhiều người cố gắng tu đi, rồi mới tận hưởng cái nguyên lý vô sanh có sẵn cho tất cả. Nếu mọi người chịu tu, chịu tiến, cho nên tôi kêu gọi mọi người có đắc đạo, có biết được đường đi, cũng nên nói căn bản phải đi thế nào. Như chúng ta đi đại hội đây, chúng ta về ta nói muốn đi đại hội phải sao? Tôi phải đi làm, tôi kiếm tiền, tôi có vốn, rồi tôi phải đặt máy bay, rồi tôi mới cơ hội đi đến đây. Thì phải có cái sự căn bản đó nó mới đi đến được, chứ không phải cúp dịch của anh ta đi được. Cho nên mỗi phải thực tế hơn và không nói chuyện mờ ám bên trên, vô ích. Những cái gì của tôi đều có bằng chứng. Gần đây tôi có viết trong lá thư vô vi, giấy trắng mực đen, không nên dùng tôi mà nói chuyện gì hết. Tôi không chấp nhận. Ráng tu, tôi có khỏe hơn, tôi có nhẹ hơn người, thì tôi chỉ giúp và hỗ trợ thôi. trong cái thầm kín ở bên trong, chứ không có nói chuyện thế gian. Nếu muốn nói chuyện thế gian phải có giấy trắng mực đen, có chữ ký của tôi mới được.
Kính thưa ông Tám, ông Tám có giảng là xưng danh tá danh đều là không đúng. Vậy tại sao ông Tám lại xưng là bé Tám?
Vì nguồn gốc của ông Tám là thằng bé nuôi lớn, phải nhìn lại sự thật. Mà chính con cũng vậy thôi. Đó là đi tới thức bình đẳng rồi. Chúng ta không phải người lớn đâu. Chúng ta từ bé nuôi lớn. Mọi người đều là bé bí. Bé bí trưởng thành đây. Trong hành trình đang học hỏi và tiến hóa, bình đẳng như nhau.
Nếu mà một cái nghịch cảnh hay một cái thử thách mà đến với một người tu, nếu mà họ có thể trải qua thì họ được thăng hoa, phải không?
Chắc chắn là họ trải qua trong thanh tịnh họ đi lên.
Còn nếu mà họ còn chấp mà họ còn dướng lại là họ còn nằm đó, họ chưa thăng hoa,
không có phát triển. Không có phát triển. Còn mình á, nuôi được dũng chí, đi trí dũng, không có sợ nào. Bất cứ thằng nào trong càn khôn vũ trụ nuôi dưỡng được đi trí dũng là ăn à. Có sợ ngồi đó làm việc theo thiên ý đàng hoàng, vì đại chúng bắt vụ lợi là không có sợ. Sợ là mấy cái thằng vụ lợi đó bán thầy ăn, bán cha ăn, bán Phật ăn, bán tùm lum hết đó. Cái đó nó sợ. Còn nay em biết trí dũng đàng hoàng, có sợ. Bởi vì càng cao, sinh danh càng cao, là càng phải thương yêu. Hiểu không? Tới đó để tận hưởng, không có sợ. Ha? Rồi mình ôm cái chấp, mình có được mấy thước, mình đi ngăn cái cao quá, làm sao mình ngăn nổi. Như hàng rào đó, người ta đứng kia, ta dồn thấy. Bây giờ mình ngăn cho người ta không thấy, biết bao nhiêu cây. Ha? Tập mình cũng vậy, mình có sợ. Trước mặt con quỷ cũng vậy, trước mặt con yêu cũng vậy. Nhưng mà nó ngày nay nó làm con quỷ, trước kia cái căn cơ nó cao. Rồi bây giờ nó nghĩ cái sáng suốt của nó bị sa đọa, nó làm con quỷ. Thấy không? Rồi tới đó nó ăn năn nó hối cải, nó cũng trở về ngôi vị của nó. Ta hiểu cái giá trị của nó. Thành nó đứng trước mặt nó, mình nghĩ nó là một vị như là quan trọng, hả? Nghĩa là luôn luôn thực hiện bi thí dụ, mở đường cho tâm linh tiến hóa, thì từ ma cũng thành Phật, mà từ quỷ cũng thành tiên, hiểu chưa? Có tâm linh chứ cho người ta là quỷ sao được, cho người ta là ma là sao được? À, bao nhiêu khối óc ở đây, đâu phải đồ ngu, hiểu không? Cho nên mình phải giữ cái tâm mình lèo lái đi cho nó giữ, chứ không phải là người ta tới người ta phá hoại mình. Cái thứ phá hoại nó khác, thứ phá hoại mà đố mấy người mở mắt mà ào một cái là nhắm mắt liền, được nặng lực ríu ríu nghe theo giữ vậy đó, lên cửa trời coi thử coi, nó dữ lắm. Nhưng mà mình dùng cái nào mình vượt qua được, những cái từ đi, những cái tâm thanh tịnh, những Phật lượng qua. Cho nên cứ truyền bá cái Nam Mô A Di Đà Phật là phải vững niềm tin như vậy để đi tiến tới. Còn không là tôi sẽ được. Cho nên mọi người tu đã phát tâm là phải hy sinh tánh hư tật xấu. Mà càng hành hy sinh tánh hư tật xấu thì cái đạo nó càng lộ trên tâm. Còn nếu mà chúng ta cứ khư khư ôm cái tánh hư tật xấu, mê chấp, nói đạo mình tu về mà họ tới họ chê, họ khinh bỉ, họ nói đạo này không tới đâu, không biết cách dạy, đủ chuyện hết. Rồi mình đâm ra chán ngán. Mà kỳ thật mình là không biết dạy mình. Mình không biết khai thác mình. Có phương pháp chỉ cho mình để tự khai thác mà không chấp nhận và không chịu học hỏi để tự khai thác. Thì mình trì trệ, dù bây giờ có chạy đi tìm đạo nào đi nữa, nó cũng vậy. Đạo nào mới thiệt mới, cũng vậy. Có những đạo nói, bây giờ tôi đập đầu anh này, tôi mở bộ đầu cho anh. Nói vậy thì khoa học bác sĩ cũng làm được rồi. Không phải cái chuyện như vậy. Có cái tâm của người, có tâm đạo hay là không? có tâm đạo hướng dẫn họ chút xíu thì họ cũng được mở bộ đạo. Còn không có tâm đạo bây giờ lấy búa tạ đập nó cũng vậy đó thôi. Cho nên thế gian đừng có mê tín, phải giữ tâm thanh tịnh và tự khai thác lấy mình. Mình có khả năng, có trí óc, có tứ quan, có ngũ tạng, có sự hiểu biết vô cùng. Cho nên mình phải lui về thanh tịnh mới khai thác được kinh nghiệm của mình. Và phải nhìn nhận cái tội lỗi của mình. Chính mình đã tạo cho mình trì trệ. Chính mình đã tạo cho mình nhiều chuyện khó khăn trong cuộc đời. Do cái tâm. Cái bệnh đó là nó tạo ra cái tâm bệnh. Bệnh do tâm sanh. Cái tánh mình nó tạo ra cái tâm bệnh càng ngày càng dày đậm và không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đến đây, tại sao nó phát tâm tu thiền, bằng lòng bỏ những tánh hư tật xấu, tu là sửa, tu bổ sửa chữa để trở về gì? Quân bình. Đó, bỏ tất cả những cái chuyện quá khứ, không nghĩ những việc tương lai, hiện tại tôi đang thực hành, bây giờ đã đủ rồi. Cũng là tiên tư, tiên Phật, dễ dãi chứ không khó khăn. Đừng ôm cái quá khứ, đừng nghĩ cái vị lai, đừng nghĩ quá vị của mình, đừng nghĩ địa vị của mình. Ôm cái cố chấp, thì cái sinh nhân tá danh là chỉ xuống địa ngục mà thôi. Tôi đã nói rõ nhiều lần cho bạn. Sống hiện tại, cuộc sống hiện tại, bây giờ làm sao để thức tâm và hiểu mình nhiều hơn. Càng hiểu mình, càng hiểu Thượng Đế, càng hiểu mình, càng hiểu chúng sanh. Càng hiểu mình, càng hiểu sự tinh vi của bản linh đóng góp. Nếu mà chúng ta không biết ta, thì chỉ đâm đầu, đưa mũi cho người ta xỏ mà thôi. Bày ra đảo này, bày ra đảo kia, bày ra đảo nó, rốt cuộc rồi tự lừng gạt với mình, và những người đi theo mình cũng bị lừng gạt luôn. Vì không thấy hình ảnh, không thấy mặt mũi của vị nào hết. Cứ tin theo rồi nó gom phần hồn, làm thành âm binh để chống Thượng Đế. Một cái đó là một chuyện tai hại. Miệng nói Thượng Đế, tâm sắp đặt chống Thượng Đế rất nhiều. Đây rồi đây sẽ hiện ra rất nhiều. Chỉ có cái phương pháp tự tu, tự tiến, tự khai minh tâm trí của mình. Tiến tới một ly hay một ly, một phân hay một phân, cố gắng, nghiệp quả ta đã chấp nhận. Học sinh nhẫn hòa. Hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh này tôi phải ngủ dưới đất, tôi vẫn ngủ dưới đất. Hoàn cảnh kia ngủ trên nệm, tôi vẫn ngủ trên nệm. Và tôi làm những điều hòa ái tương thân với mọi giới. Chính cái nệm này là đã thương tôi, quý tôi mới cho tôi được lên nằm trên cái nệm đó. Nệm đó là cấu trúc bởi sự thông minh của chúng sanh. Mặt đất này, căn nhà này cũng là sự thông minh, sự khôn ngoan của loài người đã cống hiến cho tôi. Tại sao tôi không chấp nhận? Đứng hoàn cảnh nào cũng chấp nhận để tiến, để tu.
Cho nên cái khóa học phát tâm này, các bạn có cơ duyên tu thiền, phải dùng ý chí, điều luyện ý chí và thanh lọc ý chí, chứ không để cái ý chí lu mờ tự đắc, tưởng là tôi với ngày nay được phong chức gì, phong chức Phật, phong chức ông này ông nọ để làm gì. Ý chí không thanh lọc cũng là lu mờ. Mà chúng ta bằng lòng thanh lọc ý chí là dẹp tự ái, thì không còn lu mờ nữa, thì từ đâu đến cũng học. Những mưa rào kia cũng là chân lý đang giao dịch chúng ta. Nhẫn hòa, phải chịu đựng, qua hết cơn mưa nó mới tới cơn nắng, qua cơn tuyết nó mới tới. Thì âm nào thì cái lòng nhẫn của mọi người phải có. Người tu thiền phải luôn luôn không thấy mưa, không thấy nắng, không thấy tuyết, không thấy động, và cũng chả thích tịnh, giữ sự an lành trong nội tâm để tiến qua mà thôi. Cho nên cái tu giữa bạn đạo với nhau phải lấy cái thức bình đẳng đối đãi, chứ đừng nói ông này tu cao, ông kia tu thấp. Không, người đi trước đã khổ trước và học được cái sự sáng suốt nên trao cho người kế tiếp. Chứ không nên mà nói rằng ta sáng suốt hơn nhà ngươi và ta sẽ đập đầu nhà ngươi. Cái chuyện đó không. Người tu thành đạo không dám nói câu này, nhưng mà chỉ có hành, chỉ có làm để ảnh hưởng người khác. Thì các bạn cũng chỉ có hành, chỉ có làm, chỉ tin chỉ Phật tới ngày hôm nay vẫn hành, vẫn làm. Chứ không có người nào dám lười biếng bỏ phút khắc
lưu mờ hào quang của chính người, phải nuôi dưỡng cái ý chí thành lập đó để tiến qua. Thành lập là cần thiết, cho nên cái tâm các bạn từ sớm tới chiều chỉ rước sự ô trược mà không biết cách thành lập thì nó càng ngày càng lôi cuốn thành là trần tâm điên đảo khổ cực. Rốt cuộc đau khổ cũng kêu ông trời chi vậy? Cho nên bây giờ ta biết ông trời, ta phải về với ông trời, ta thương Ngài. Chính Ngài ở trong ta, trước mặt ta, ta phải giữ tâm thanh tịnh đối diện với Ngài và luôn luôn thương yêu Ngài, cũng như Ngài đã tràn ngập sự thương yêu đổ cho chúng ta. Một phép lạ là có cái thân xác này để tu.
Bạch thầy, thầy giảng quên nhớ một lượt. Bạch thầy, à con quên cách sao mà nhớ sao cho con.
Quên nhớ một lượt là đi tới trình độ của một vị đại tiên rồi, có thể bước vô thế thiên hành đạo, có thể chứng nhân gia được, quên nhớ một lượt. Nhưng mà anh chưa có tới trình độ đó. Quên nhớ là như vậy tôi nói với anh rồi, nhưng mà anh nhắc bất cứ lúc nào là tôi cũng nhớ. Anh hiểu chỗ đó không? Vì nó trong lành và sáng suốt thanh tịnh, nó mới làm được việc nhiều. Thì khi anh vừa nói xong là tôi trả lời. Anh hiểu chỗ đó không?